chúng ta ôm nhanh lại những gì chúng ta đã được học trong tuần vừa qua. Chúng ta đã được nhắc nhở rằng, đối với tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta phải thuận phục theo những gì đã nói trong lời của Ngài. Chúng ta phải tìm kiếm những lời khuyên của những người trong Chúa và chúng ta phải dùng tình yêu thương nói ra lẽ chân thật. Và chúng ta cũng đã được học qua về ẩn dụ của hạt cải. Chúng ta đã được học về những người Do Thái mong đợi một vị vua phải là một nhà chính trị chiến thắng ngay tức khắc đem đến sự giải phóng cho họ. Nhưng Đức Giê-xu đã báo cho họ biết rằng vương quốc của Ngài đã đến và đang ở giữa họ mà không phải là một vương quốc theo như những gì mà họ nghĩ. Vương quốc ấy bắt đầu nhỏ như là hạt cải, nhưng mà rồi khi nó lớn lên nó trở thành một cây rất là to lớn và trở nên một nguồn phước cho rất nhiều dân tộc. Chúng ta cũng đã nói về quyền công dân của chúng ta là ở trên thiên đàng. Và để chúng ta thấy vương quốc của Ngài được phát triển ở trên đất nước Việt Nam, chúng ta phải sống như là những công dân thiên quốc. Chúng ta đã được học về gương của Môi-se. Ông đã từ bỏ quyền hạn của ông, từ bỏ địa vị của ông, từ bỏ những gì mà ông có để giống như là Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta đã được học Môi-se đã không chấp nhận thỏa hiệp với văn hóa của mình. Và cũng với ý tưởng đó, chúng ta sẽ học tiếp trong Ma-thi-ơ chương 13 từ câu 33 đến câu 35. Ma-thi-ơ chương 13 từ câu 33 đến câu 35. Ngài phán với họ một ẩn dụ khác. Vương quốc thiên đàng giống như men mà người phụ nữ kia lấy ủ vào ba đấu bột cho đến chừng bột dậy cả lên. Đức Chúa Giê-xu dùng ẩn dụ để truyền dạy mọi điều đó cho dân chúng. Không một điều gì Ngài truyền dạy họ mà không dùng ẩn dụ. Như vậy, để ứng nghiệm lời tiên tri, ta sẽ mở miệng để nói các ẩn dụ. Ta sẽ công bố những điều kín giấu từ buổi sáng tạo thế gian. Trong ẩn dụ này, Đức Chúa Giê-xu đã dùng men để đề cập đến. Mitchell tự hỏi rằng không biết người Việt chúng ta có sử dụng men hay không. Mitchell tìm cách để giải thích hai từ cùng một nghĩa trong tiếng Việt chúng ta là men là leaven với là yeast. Nhà ngôn ngữ học của chúng ta là Elijah phân tích hai từ đó là một trong dạng động từ, một trong dạng danh từ. Trong ẩn dụ này, Đức Chúa Giê-xu so sánh vương quốc thiên đàng giống như là men vậy. Mới cho biết rằng người Việt chúng ta ăn bánh mì thì nhiều, nhưng mà rất là ít người làm bánh mì, đúng không? Không giống như người Việt. Đối với người Mỹ thì việc mà họ làm bánh là việc rất là thường. Do vậy mà gần như nhà nào cũng đều có lò nướng cả. Và bởi vì những người không sử dụng men chỉ có thể hiểu được cái khái niệm men dùng cho công việc gì hay là nó sẽ như thế nào thôi, chứ chưa hiểu được thực sự nó ra sao khi mà chúng ta sử dụng đó. Do vậy, để hiểu được ẩn dụ này, chúng ta phải hiểu men nó có nghĩa là gì, và để rồi từ đó chúng ta có thể so sánh với những gì mà Chúa Giê-xu đưa ra đây. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về ba đặc tính khác nhau của men. Trước hết, khi chúng ta sử dụng men thì nó sẽ luôn luôn dẫn đến một sự biến đổi. Bởi lẽ đó, khi vương quốc thiên đàng đến thì sẽ luôn đem đến sự thay đổi. Phúc âm hay là tin mừng là điều dẫn đến những cuộc đời sẽ phải thay đổi. Cô-rinh-tô thứ 2 chương 5 câu 17 cho biết rằng: vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì người ấy là tạo vật mới, những gì cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Và Đức Chúa Giê-xu đã đem đến biết bao nhiêu điều thay đổi. Chẳng những Ngài đã thay đổi con người chúng ta, nhưng rồi Ngài cũng thay đổi chúng ta sẽ thuộc về ai. Kinh Thánh cho biết rằng trước khi thuộc về Chúa, chúng ta là con cái Satan, chúng ta là người thù nghịch với Đức Chúa Trời. Nhưng kể từ khi Đức Chúa Giê-xu cứu chúng ta thì chúng ta được trở thành con cái của Đức Chúa Trời và trở thành những người đồng kế nghiệp với Ngài. Tuần rồi, chúng ta đã đề cập đến sau khi Đức Chúa Giê-xu cứu chúng ta thì Ngài cũng thay đổi quyền công dân của chúng ta nữa. Mitchell cho biết rằng khi Đức Chúa Giê-xu cứu anh, anh không có một cái con dấu mới, anh không có một cái passport mới. Mitchell vẫn còn sống trên thế gian này và anh vẫn là công dân của Hoa Kỳ. Và đối với chúng ta, khi chúng ta vẫn còn sống trên thế gian này, chúng ta là công dân Việt Nam. Tuy nhiên, Lời của Chúa cho chúng ta biết, đối với quyền công dân nào đi nữa mà chúng ta có trên đất này, thì nó rồi cũng sẽ ở dưới và phải bị thay thế bởi quyền công dân thiên quốc của chúng ta. Những gì thấp hèn phải thuận phục theo những gì cao trọng hơn. Những gì ở dưới phải thuận phục theo những gì cao hơn nó. Những gì tạm thời phải thuận phục theo những gì thuộc về cõi đời đời. Tuần rồi chúng ta đã đề cập đến những gì được ghi lại trong Philip chương 3 câu 20, nói rằng, như chúng ta là công dân trên trời, từ nơi ấy chúng ta trông đợi Chúa và cứu Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ. Cũng cùng ý này, sứ đồ Phi-rơ diễn đạt theo cách khác, được ghi lại trong Phi-rơ nhất chương 2 từ câu 9 đến câu 11. Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài. Trước kia anh em không phải là một dân, nhưng bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước kia không được thương xót, mà bây giờ được thương xót. Thưa anh em yêu dấu, anh em như người khách lạ, kẻ tha hương. Tôi khuyên nài anh em phải kiên cử những dục vọng của xác thịt là điều chống nghịch với linh hồn. Ở đây, Phi-rơ đã cho chúng ta thấy một bức tranh trọn vẹn hơn về một công dân thiên quốc là như thế nào. Ông gọi chúng ta là những người thuộc về dân được Đức Chúa Trời chọn lựa. Ông gọi chúng ta là những người có được chức tế lễ hoàng gia. Cái này nghe hơi lạ đúng không? Một chút không nhớ rằng lần cuối cùng anh gọi Linh là cô tế lễ không biết lúc nào đó. Trước khi chúng ta bắt đầu hôm nay thì anh Mitchell với anh Chris có nói chuyện về vấn đề này. Kinh Thánh Tân Ước dạy chúng ta rằng chúng ta phải nên xưng tội cùng nhau. Đối với cơ đốc nhân, khi chúng ta xưng tội cùng nhau không có nghĩa là chúng ta mong đợi được sự tha thứ từ người kia. Chẳng hạn như Mitchell đưa ra ví dụ khi anh đến với Tâm, anh xưng tội với Tâm. Không có nghĩa là anh đợi Tâm tha thứ cho anh. Tuy nhiên, sự xưng tội này có nghĩa là chúng ta sẽ chịu trách nhiệm giải trình đối với nhau. Cho dù nếu như Mitchell có làm gì đó sai đối với Tâm và anh đến với Tâm xin Tâm thứ lỗi, tuy nhiên Kinh Thánh cho biết rằng cuối cùng rồi những lỗi lầm mà chúng ta phạm là chúng ta phạm với Đức Chúa Trời. Kinh Thánh Cựu Ước cho chúng ta biết chức tế lễ là một chức vụ đứng giữa Đức Chúa Trời và con người. Tuy nhiên khi Đức Chúa Giêsu đến thì mọi sự đã thay đổi. Theo những gì sứ đồ Phi-rơ nói ở đây, ngay khi Đức Chúa Giêsu cứu chúng ta thì chúng ta được có chức tế lễ hoàng gia. Nghe hơi lạ lắm nhưng bây giờ chúng ta lại là những người tế lễ ở trong nhà của Chúa khi mà chúng ta được Ngài cứu. Khi ông gọi chúng ta là những người tế lễ thì điều đó có nghĩa là gì vậy? Một người tế lễ của Chúa có nghĩa là chúng ta không cần một người trung gian để chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể đến trực tiếp mà thưa chuyện với Ngài. Chẳng những không ai có thể tha thứ tội của tôi đã làm đối với Đức Chúa Trời, nó không có hợp lẽ khi mà làm điều đó. Bây giờ đưa ra một ví dụ khi anh làm gì đó sai đối với Elijah mà anh lại đến nói với Tâm rằng anh đã làm sai đối với Elijah và Tâm nói rằng ôi thôi được rồi, Tâm tha thứ cho anh. Điều đó nó không hợp lý đúng không? Khi chúng ta phạm lỗi một ai đó, chúng ta phải đến trực tiếp với người đó để xưng lỗi với người đó đúng không? Kinh Thánh cho biết bởi những gì mà Đức Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta, bây giờ chúng ta có thể trực tiếp đến với Đức Chúa Trời và xưng tội cùng Ngài. Phi-rơ cũng cho chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Và ông cũng cho biết tại sao mà Đức Chúa Trời có thể làm chúng ta trở thành những điều mà chúng ta vừa được nghe. Ông cho biết rằng Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta và cho chúng ta có được những điều này. Sứ đồ Phi-rơ cho biết rằng để chúng ta rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tăm. Bởi những điều mà Chúa đã làm chúng ta, mà chúng ta có thể chia sẻ cho người khác biết, Ngài đã đưa chúng ta ra khỏi nơi tối tăm và đem chúng ta vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài là như thế nào? Ông cho biết rằng, trước kia, chúng ta chẳng là gì cả, nhưng mà giờ đây, chúng ta được trở thành dân của Ngài. Ngày xưa, trước khi chúng ta được Chúa cứu, chúng ta phải đối diện với một hình phạt về tội lỗi mà không hề có sự khoan nhượng nào cả. Tuy nhiên giờ đây, Chúa cứu chúng ta và chúng ta nhận được sự tha thứ từ nơi Ngài. Phi-rơ cho biết rằng bởi vì Chúa đã cứu chúng ta và giờ đây quyền công dân của chúng ta thuộc về thiên đàng. Cho nên đối với thế gian này chúng ta trở thành những người khách lạ, chúng ta trở thành những kẻ tha hương. Ông cũng cảnh báo chúng ta là bởi vì địa vị mà chúng ta đang có, chúng ta phải cẩn thận, kiên cử những điều thuộc về thế gian này bởi đó là những điều chống nghịch lại với linh hồn của chúng ta. Dựa vào những cuộc nói chuyện và những gì mà chúng ta trao đổi trong những tuần vừa qua, Mitchell cảm nhận được đó chính là những gì mà nó đang xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Có rất là nhiều điều trong cuộc sống của chúng ta và thậm chí nó là những gì mà đang diễn ra, bao gồm cả những điều đã từng xảy ra và là những điều mà thế gian này chấp nhận, thậm chí họ còn tán thưởng nữa. Và chúng ta cho rằng đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên, Đức Chúa Giêsu đã cho biết rằng là môn đồ của Ngài, chúng ta phải không được tiếp tục sống theo những nền văn hóa như vậy, bởi vì đó là những điều chống nghịch lại với linh hồn của chúng ta. Và một lần nữa, Mitchell khuyến khích khi chúng ta có cơ hội nhóm lại chung với nhau thì chúng ta phải nên đặt ra những câu hỏi đúng. Câu hỏi: tôi có nên lắng nghe Mitchell hay không? Tôi có nên lắng nghe ba mẹ tôi hay không? Tôi có nên lắng nghe bạn của tôi, thầy cô giáo của tôi hay là truyền thông đại chúng đang được nhiều người hưởng ứng? Tất cả những câu hỏi đó đều là những câu hỏi sai. Câu hỏi đúng phải là: Đức Chúa Trời nói gì? Tôi có đang đi theo những gì Ngài nói hay không vậy? Những gì mà tôi đang lắng nghe đến từ lời Đức Chúa Trời vậy? Là những môn đồ thật của Đức Chúa Giêsu, chúng ta phải chiến đấu chống lại nền văn hóa thuộc về thế gian này. Để chống lại nền văn hóa của chúng ta có thể cảm nhận điều sai trật, đúng không? Nó sẽ làm cho chúng ta cảm thấy rằng mình không phải là những đứa con, những đứa cháu ngoan. Các anh chị em có biết tại sao như vậy không? Các anh chị em có hiểu rằng Satan nó đang xây dựng, nó tạo nên biết bao nhiêu điều ngăn trở chúng ta để không cho chúng ta làm theo những gì mà chúng muốn chúng ta làm hay không? Có thể chúng ta sẽ cảm nhận khi chúng ta muốn vâng theo hay là chúng ta muốn làm theo những gì mà chúng muốn chúng ta làm thì chúng ta phải đối diện với sự xấu hổ cho cá nhân mình cũng như cho gia đình mình. Tuy nhiên, lời Kinh Thánh cho biết rằng chúng ta phải nên quan tâm tới những gì mà Đức Chúa Trời nghĩ hay là những gì chúng ta nghĩ hay là những gì thế gian này nghĩ. Galati chương 1 câu 10, Sứ đồ Phaolô cho biết rằng: còn bây giờ tôi muốn được lòng loài người hay Đức Chúa Trời? Có phải tôi đang cố gắng làm đẹp lòng loài người không? Nếu tôi vẫn cố làm đẹp lòng loài người thì tôi chẳng phải là đầy tớ của Đấng Christ. Là những môn đồ của Chúa, chúng ta phải tìm kiếm sự chấp nhận của Chúa hơn là sự chấp nhận của con người. Có thể nền văn hóa của chúng ta dạy chúng ta quá nhiều điều về làm sao để sống hòa thuận với mọi người, sống bình an với mọi người. Cho nên nó đã khiến cho chúng ta rất khó để chúng ta vâng giữ và sống theo những gì mà Chúa muốn chúng ta phải sống. Văn hóa chúng ta dạy chúng ta là phải sống là sao chan hòa với mọi người, phải tìm kiếm cái sự hòa bình với mọi người. Trong tiếng Anh thì nói rằng phải tìm kiếm cái con đường nào mà ít có sự đụng chạm, sự mâu thuẫn nhất. Thì thực ra đó là những gì mà ngăn trở chúng ta. Tuy nhiên, lời của Đức Chúa Trời hoàn toàn đi ngược lại với những điều đó. Bởi lẽ sự hòa thuận với mọi người hay là sự hòa bình với mọi người mà chỉ dựa vào những điều dối trá thì nó là vô dụng mà thôi. Còn nhớ những gì Đức Chúa Giêsu đã nói trong Ma-thi-ơ chương 10 câu 34. Ngài nói rằng: chớ tưởng ta đến để đem bình an cho thế gian. Ta đến không phải để đem bình an mà là gươm giáo. Có phải ý Ngài muốn kêu các môn đồ của Ngài đi ra để tìm kiếm những vũ khí để mang vào không? Không. Điều Đức Chúa Giêsu dạy chúng ta ở đây là nguyên tắc rất là quan trọng. Ấy là lẽ thật thực sự luôn luôn gây sự phân rẽ. Chúng ta được dạy rằng chúng ta phải dùng tình yêu thương nói ra điều chân thật. Đức Chúa Giêsu cho biết rằng Ngài chính là lẽ thật. Ngài cho biết rằng Ngài là nguồn sống và chỉ có một mình Ngài là con đường dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời mà thôi. Nếu chỉ vì để giữ hòa khí, giữ sự hòa bình với mọi người mà chúng ta không cho họ biết về lẽ thật là như thế nào, thì đó không phải là tình yêu thương. Khi chúng ta cố gắng tìm kiếm sự hòa bình với mọi người và không muốn gây tổn thương cho họ hay không muốn làm cho họ cảm thấy bị tổn thương mà chúng ta không dám chia sẻ lẽ thật của Chúa cho họ, là chúng ta đang tìm kiếm sự chấp nhận của con người chứ không phải chúng ta tìm kiếm sự chấp nhận của Đức Chúa Trời. Một hình tượng khác ngăn trở chúng ta trong việc chống lại nền văn hóa của chúng ta là bởi vì nền văn hóa chúng ta dạy chúng ta những điều mà chúng ta phải tôn trọng, tôn kính, đi ngược lại với những gì mà Chúa bày tỏ. Và đây là những gì rất là nghiêm trọng đối với Đức Chúa Trời. Quý vị, đây là vấn đề thờ hình tượng. Có phải việc chúng ta vâng lời hay là chúng ta tôn kính những điều gì đó hay là một ai đó mà lời của Đức Chúa Trời không có đề cập đến đang diễn ra trong đời sống của chúng ta hay không? Con người thường hay lẫn lộn giữa tình yêu thương và sự tôn trọng, tôn kính. Họ cho rằng khi mà mình bày tỏ sự tôn kính của mình nhiều quá đối với ai đó thì có gì sai, có gì xấu đâu. Do vậy tại sao cần phải giới hạn điều đó? Khi chúng ta tôn kính một ai đó trong khi người đó không có xứng đáng được tôn kính như vậy thì có nghĩa rằng chúng ta đã lấy mất đi sự tôn kính của ai đó, và thường thì chúng ta đã lấy mất đi sự tôn kính đối với Đức Chúa Trời. Làm thế nào để chúng ta biết được ai là đối tượng để chúng ta phải tôn kính hay không đây? Thực ra thì rất đơn giản. Có thể bày tỏ, thể hiện qua thứ tự ưu tiên trong cuộc đời của chúng ta là như thế nào. Khi chúng ta tôn trọng hay tôn kính một điều gì đó sai trật thì nó sẽ đứng trước Đức Chúa Trời. Khi chúng ta tôn trọng hay là chúng ta vâng lời một ai đó hay một điều gì đó mà không phải theo như là những gì mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta cần phải làm thì chúng ta đang đứng trong vị trí của những người Pharisee đó. Và họ là những người đã bị Chúa quở trách. Và lời đó được ghi lại trong Luca chương 16 câu 15. Đức Chúa Giêsu nói rằng: các ngươi làm ra vẻ công chính trước mặt người ta, nhưng Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi, vì điều người ta đề cao là điều ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời. Có rất là nhiều điều chúng ta tôn kính hay là tôn sùng, và người đời có thể là tán dương chúng ta về vấn đề đó, nhưng mà Kinh Thánh cho biết rằng đó là điều ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời. Tất cả những sự ngăn trở đó là những điều mà Satan đã dùng để khiến cho Hội Thánh của Chúa tại Việt Nam này đã phải đối diện trong suốt hàng bao nhiêu thập kỷ. Có rất là nhiều người đặt nền tảng của họ theo Khổng giáo. Và những điều này đã chính thức đi ngược lại với những gì mà Chúa phán trong lời của Ngài. Khi mà những sự dạy dỗ của Khổng giáo nó trở thành cái gì đó mà gọi là thâm căn cố đế trong cuộc đời của chúng ta rồi đó, thì nó sẽ trở thành bình thường giống như là không khí mà chúng ta thở vậy. Và chỉ có Đức Chúa Giêsu mới có thể bẻ gãy những cái xiềng xích này mà thôi. Gần đây, ông Mitchell, anh có nghiên cứu về lịch sử nước Việt Nam hàng ngàn năm trước là như thế nào. Anh cho biết rằng lý do mà anh muốn nghiên cứu để tìm câu trả lời tại sao Tin Lành đã đến Việt Nam 114 năm rồi. Nhưng mà nếu loại trừ những người đồng bào thuộc các dân tộc khác mà là người Kinh thôi đó, thì số người tin Chúa là dưới 1% như vậy. Corinto thứ nhì, Sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết rằng chúng ta không lạ gì mưu trước của ma quỷ. Chúng ta phải nhìn lại để xem tại sao phúc âm của Chúa, Tin Lành của Chúa đã đến Việt Nam mà số người thực sự tin Chúa vẫn dưới 1% về. Mitchell nói rằng anh càng nghiên cứu nhiều chừng nào thì anh càng thấy rằng đúng là lời Chúa cho biết Satan được gọi là cha của nói dối. Điều thứ hai, đặc tính của men đó là sự lan tỏa. Chẳng những men đem đến sự thay đổi, nhưng mà khi chúng ta đặt men vào trong một đống bột nào đó thì nó không chỉ ảnh hưởng một chỗ nào đó có men mà thôi. Tuy nhiên nó sẽ lan tỏa hết tất cả đống bột đó. Một chủ nhật khi gặp lại nói chuyện với nhau, chúng ta thường thấy nhiều người phải gặp khó khăn trong vấn đề học những cái mới bởi vì bao nhiêu thứ đang xảy ra xung quanh họ và điều khiển họ. Họ gặp khó khăn là bởi vì họ đang tìm cách làm sao để phân chia cuộc sống của mình thành nhiều khu vực khác nhau, từ trường học cho tới công việc làm, cho tới hội thánh, và bảo đảm rằng không có khu vực nào đụng tới khu vực nào cả. Tuy nhiên, vương quốc của Đức Chúa Trời ảnh hưởng lan rộng tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống của chúng ta. Đức Chúa Giêsu đã không hy sinh bởi vì một phần của chúng ta, một phần của cuộc đời chúng ta hay là một phần thời gian của chúng ta. Ngài hy sinh cho trọn vẹn cuộc đời của chúng ta. Bởi vì lẽ đó mà trong Luca chương 14 câu 33, Chúa Giêsu nói rằng: như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không thể làm môn đồ ta. Mác chương 12 câu 30, Ngài nói rằng: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí, hết sức lực mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Roma chương 12 câu 1, vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 24, Đức Chúa Giêsu cho biết rằng: không ai có thể làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc trọng chủ này mà khinh chủ kia. Các con không thể vừa phục vụ Đức Chúa Trời lại vừa phục vụ tiền tài nữa. Khái niệm này rất đơn giản. Đức Chúa Trời muốn tất cả, không hề có một khía cạnh nào trong cuộc sống của chúng ta mà Ngài không muốn chúng ta thuộc về Ngài. Richard dùng một cái thành ngữ chẳng những của Mỹ mà của Texas nữa. May mắn là thành ngữ này mình đã nghe Tâm nói trước đây cho nên mình có thể hiểu được phần nào. Hay là phúc âm của Chúa, tin lành của Chúa phải được lan tỏa trong mọi ngóc ngách, trong mọi góc cạnh. Có một điều Richard cho biết rằng con người chúng ta thường thì hay đem so sánh. Chúng ta so sánh cuộc đời của chúng ta với cuộc đời người khác. Những người anh em trong Chúa của chúng ta không nên là tiêu chuẩn để chúng ta dựa vào đó mà so sánh. Nhiều khi chúng ta dùng cách so sánh đó để chúng ta bào chữa cho những hành động của chúng ta. Có thể chúng ta nói rằng bởi vì Stephen làm được điều đó cho nên tôi cũng thể làm được vậy. Và cũng có những lúc lý do chúng ta đem người khác ra so sánh là bởi vì chúng ta muốn chứng tỏ là mình tốt hơn người khác. Mitchell không có ý nói rằng chúng ta không thể so sánh. Tuy nhiên khi chúng ta so sánh, chúng ta phải đem tiêu chuẩn đúng ra để chúng ta so sánh. Để so sánh, chúng ta phải đem Đức Chúa Jesus ra để chúng ta so sánh. Thế thì so với Chúa Jesus chúng ta như thế nào? Mitchell đưa ra hình ảnh để chúng ta tưởng tượng xem có một chiếc tàu nó đang chìm ở ngoài khơi Đại Tây Dương cách bờ biển tới 2.000 cây số và tất cả mọi người đang ở dưới biển. Mitchell nhìn qua thấy Bella không biết bơi mà ảnh thì nói ảnh từng là vận động viên bơi lội cho nên ảnh nghĩ rằng chắc chắn là ảnh sẽ bơi tốt hơn. Có phải đúng là ảnh tốt hơn Bella không? Không hề như vậy. Bella sẽ gặp Chúa sớm hơn ảnh thôi. Ngoại trừ khi nào có một chiếc máy bay trực thăng bay ngang vớt ảnh lên thôi, chứ ảnh sẽ không có cách nào để có thể sống sót được. Cả hai, ảnh và Bella sẽ phải đối diện với sự chết ngoại trừ khi có ai đó đến để cứu họ. Đặc tính thứ ba là một đặc tính tích cực về men, ấy là men có năng lực mà không có điều gì có thể cân xứng được. Trong ẩn dụ mà Đức Chúa Sư dùng ở đây, Kinh Thánh cho biết là ba đấu bột. Thật ra từ này là từ cổ đúng không? Mình cũng không biết chữ đấu bột là bao nhiêu. Tuy nhiên, anh Mitchell có để ý đó thì anh cho thấy rằng trọng lượng của nó là khoảng 23kg. Với số lượng 23kg bột như vậy có thể làm được rất là nhiều bánh. Có thể cho được cả 100-150 người ăn lận. Chỉ cần một trọng lượng 500g của men thôi. Nó có thể làm cho 23kg bột này được ủ và nổi lên và có tác dụng. Mitchell dùng những thuật ngữ của những người làm bánh cho nên rất là khó để giải thích. 500 gram men, nhưng mà thật sự nó không phải là men nguyên chất đâu. Nó được trộn vô bột khác nữa để rồi từ đó mà men này sẽ được ủ vào trong 23kg bột mà Chúa Giêsu nói ở đây. Như vậy thì nếu ta tính tổng cộng thì nó tương đương khoảng 2% mà thôi. Khi mà nói về 2%, điều này đã gây cho Mitchell sự chú ý. Nghiên cứu cho thấy Cơ Đốc giáo đã phát triển trên thế giới là như thế nào. Nghiên cứu cho biết rằng nếu chỉ cần có 2% tin Chúa ở trên thế giới này mà thôi, thì tự nó cũng đủ để đi ra và truyền giảng phúc âm, chứ không cần những nơi khác phải gửi những giáo sĩ hay là những người truyền giảng tới để giúp. Tại sao sự phát triển của phúc âm của Chúa trên đất nước Việt Nam sau hơn 100 năm như vậy, nó vẫn gần như là dậm chân tại chỗ vậy? Và khi Mitchell, anh nghiên cứu, anh nhìn lại, anh thấy thì nguyên nhân ấy là sự thờ hình tượng. Ý Mitchell không muốn nói rằng sự thờ hình tượng này đang diễn ra của cái nền văn hóa Việt Nam của chúng ta, nhưng mà sự thờ hình tượng này xảy ra trong ngay trong hội thánh của Chúa. Chúng ta không thể nào đổ thừa thế gian vì điều này, điều kia, điều nọ khiến cho chúng ta như vậy. Thế gian nó là thế gian cho nên chúng ta không có thể dùng nó để bào chữa cho mình. Đức Chúa Trời đã giao chúng ta phúc âm của Ngài và chúng ta phải trở thành bánh sự sống, phải trở thành nước sự sống để đi ra chia sẻ phúc âm của Ngài cho thế gian. Mục sư phải nói rằng đừng có tôn kính tôi nếu như tôi không tôn kính Đức Chúa Trời. Những bậc phụ huynh ở trong dòng những người tin Chúa phải nói với con cái của mình rằng đừng bao giờ tôn kính ba mẹ trên Chúa. Chúng ta phải sẵn sàng nói rằng chúng ta không thể nào tôn kính giáo viên của mình nếu họ không tôn kính Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã cho biết rằng chúng ta không tôn kính một cách đúng đắn đó, thì đó là thờ hình tượng và Chúa không xem nhẹ cái việc đó. Hội thánh của Chúa, chúng ta phải tìm kiếm sự chấp nhận của Chúa thay vì tìm kiếm sự chấp nhận của con người. Chúng ta cũng không thể nào tìm kiếm sự tôn kính dành cho mình. Chúng ta phải tìm kiếm sự tôn kính dành cho Chúa trên hết tất cả. Khi nói về điều đó, cùng một lúc chúng ta phải biết rằng không thể nào chúng ta nói chúng ta tôn kính Đức Chúa Trời trong khi chúng ta lại không vâng lời Ngài. Ngài phán với họ một ẩn dụ khác, vương quốc thiên đàng giống như men mà người phụ nữ kia lấy ủ vào ba đấu bột cho đến chừng bột dậy cả lên. Đức Chúa Giêsu dùng ẩn dụ để truyền dạy mọi điều đó cho dân chúng. Không một điều gì Ngài truyền dạy họ mà không dùng ẩn dụ. Như vậy, để ứng nghiệm lời tiên tri, ta sẽ mở miệng để nói cái ẩn dụ. ta sẽ công bố những điều kín dấu từ buổi sáng tạo thế gian. Mitchell không muốn nói thêm về hai câu cuối là bởi vì chúng ta đã giải thích trước đây tại sao Đức Chúa Giêsu lại dùng ẩn dụ để nói trong lúc Ngài giảng dạy rồi. Câu hỏi dành cho chúng ta ngày hôm nay là chúng ta đang có tai để lắng nghe hay không vậy? Khi nói về men, Đức Chúa Giêsu muốn cho biết rằng men là quyền năng của phúc âm, đem đến sự thay đổi, dẫn đến sự lan tỏa tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Và năng quyền này là một năng quyền không có điều gì mà có thể cân xứng được. Nói về ẩn dụ về men ở đây, ẩn dụ này phải nên là một sự khích lệ đối với chúng ta. Tại sao như vậy? Tại sao chúng ta cần được sự khích lệ bởi những gì mà Chúa Giêsu nói ở đây?
Nó là lời khích lệ cho những người tin Chúa chúng ta, bởi vì như men, nếu mà chúng ta sẵn sàng sống đời sống đẹp lòng Chúa và đi ra chia sẻ về phúc âm của Ngài cho những người chưa tin, thì chắc chắn nó sẽ kết quả rất nhiều.
Chúng ta đã học được về sức mạnh, về quyền năng bất cân xứng của men là như thế nào, thì chúng ta có thể thấy được rằng chúng ta ngồi ở đây chỉ là một số ít thôi không? Trong khi dân tộc của chúng ta có một dân số, anh Michel nói là 99 triệu. Chúng ta nhìn xung quanh, tuy nhiên lời Chúa cho biết rằng chúng ta khi đến với lời của Ngài, chúng ta phải nhìn qua tấm gương. Trước khi phúc âm của Chúa có thể thay đổi đời sống của bạn bè chúng ta, gia đình của chúng ta, thì đời sống của chúng ta trước hết phải cần được thay đổi. Có phải phúc âm của Chúa đang lan tỏa trong khắp mọi khía cạnh cuộc sống của chúng ta hay không vậy? Để kết thúc bài học hôm nay, tôi xin dùng lời Chúa được ghi lại trong Tít chương 2, câu 11 đến câu 13. Vì ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho mọi người đã được bày tỏ, ân điển đó dạy chúng ta từ bỏ sự không tin kín và dục vọng trần gian để sống một cách tiết độ, công chính và tin kín trong đời này, đang khi chờ đợi niềm hy vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại, cũng là cứu Chúa của chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta cùng nhau hợp chung cầu nguyện. Một lần nữa chúng con biết ơn Chúa, một lời của Chúa nhắc chúng con biết về quyền năng của phúc âm của Ngài như thế nào. Nguyện xin Chúa giúp cho mỗi đời sống của chúng con kinh nghiệm được quyền năng đó, để rồi từ đó chúng con có thể mạnh dạn ra đi để tiếp tục công bố phúc âm của Ngài cho những người đang bị hư mất nữa. Cùng xin Chúa thương xót mỗi đời sống của chúng con và giúp chúng con sống xứng đáng là công dân của Thiên Quốc, để rồi qua đời sống của chúng con mà nhiều người biết đến Chúa nữa. Chúng con tạ ơn Chúa thật nhiều. Những gì chúng con cần phải làm, xin Chúa giúp con để chúng con có thể sống những ngày còn lại của đời chúng con, đem vinh hiển danh Chúa và được Chúa dùng để mở mang vua quốc của Ngài trên thế gian này. Chúng con biết Chúa thật nhiều. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.